truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 21 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 12 khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020 để thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng. Trong đó đáng lưu ý là từ ngày 20 tháng 10 năm 2017, tạm dừng việc đề bạt bổ nhiệm tuyển dụng biên chế mới.
Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hội trại thanh niên và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã tạo những điều kiện và cơ hội cho mọi người giao lưu, liên kết bằng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là sự phát triển ngày càng đa dạng của Internet, trong đó có các trang mạng xã hội. Vậy mạng xã hội đã và đang phát tác động như thế nào tới đời sống sinh viên? Chuyên mục Alo Sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 20 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 12 khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020 để thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về báo cáo xin chủ trương thực hiện dự án Hồ Núi Cốc, báo cáo điều chỉnh mô hình đầu tư, vốn đầu tư thực hiện 9 dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao về chủ trương thực hiện và điều chỉnh quy mô, cơ cấu, nguồn vốn thực hiện các dự án, đề án, đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong báo cáo. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng báo cáo giải trình làm rõ những ý kiến tham gia của các đại biểu. Cũng trong chương trình, các đại biểu đã nghe kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và thảo luận về nội dung những việc cần làm ngay theo tinh thần nghị quyết này. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy, cấp ủy các cấp và từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau. Về nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cần thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, trong đó chú ý những việc phải làm ngay hoặc phải làm thí điểm, những quy trình quy định, trình tự thủ tục và thẩm quyền khi áp dụng và những vấn đề phải tiến hành thận trọng, kiên trì, kiên quyết và chặt chẽ ngay ở chính cơ quan, đơn vị, lĩnh vực địa phương mình phụ trách. Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết phải đồng bộ và đi trước. Công tác tuyên truyền vận động phải được coi trọng, sâu rộng và thường xuyên nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội, nhất là đối với công chức, viên chức, người lao động ở những nơi sáp nhập hoặc giải thể. Trước mắt, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tạm dừng việc đề bạt bổ nhiệm mới đối với các chức danh các cấp, từ chức danh cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên, trừ đối với những trường hợp có nhu cầu bổ nhiệm và đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm đồng ý về chủ trương bằng văn bản. Tạm dừng việc tuyển dụng biên chế và hợp đồng lao động các loại có sử dụng nguồn lương từ ngân sách, trừ các đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn, không đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn ở những nơi trong diện sáp nhập hoặc giải thể. Mọi trường hợp được coi là đặc biệt, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Đối với việc thực hiện hai dự án và đề án do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là những dự án, đề án có quy mô lớn, sức lan tỏa cao, được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ. Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, tỉnh kiên quyết khắc phục những trở ngại, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành công các dự án, đề án trên một cách linh hoạt, sáng tạo và thượng tôn pháp luật. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đề ra, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan khối đảng, đoàn thể các cấp.
Sáng 20 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hội trại thanh niên và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức 9 hoạt động lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, bao gồm xây dựng cuốn lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên thành phố Thái Nguyên 1945-2017. Tham gia cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển 1962-2017. Tổ chức ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng, tổ chức chương trình vui hội trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu 2017. Xây dựng các công trình thanh niên của tuổi trẻ thành phố, tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề Thành phố Thái Nguyên hội nhập và phát triển, thi vẽ tranh với chủ đề Thành phố Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ, tổ chức hội thi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên và thi hội trại thanh niên với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm hội nhập và phát triển. Qua đánh giá, các hoạt động đã được tổ chức thành công tốt đẹp, được các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên, giúp các cơ sở đoàn, các liên đội, các đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm về hoạt động đoàn hội đội và là dịp để tuổi trẻ ôn lại truyền thống, lịch sử, vẻ vang của thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động. Trong đó, ở nội dung hội trại thanh niên đã trao 4 giải nhất toàn đoàn, 8 giải nhì, 12 giải ba và 31 giải khuyến khích cho các đơn vị có sự đầu tư công phu, sáng tạo, tích cực tham gia hội trại.
Sáng 21 tháng 10, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội sinh vật cảnh thành phố tổ chức lễ bế mạc triển lãm thi sinh vật cảnh. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức triển lãm thi sinh vật cảnh; đồng chí Đinh Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm thi sinh vật cảnh chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên được diễn ra từ ngày 12 đến 21 tháng 10. Tham gia triển lãm thi sinh vật cảnh đã có gần 20.000 tác phẩm sinh vật cảnh các loại như cây cảnh, tiêu cảnh, hoa cảnh, đá cảnh, chậu bè cảnh, rễ khô, gô lũa, nghệ thuật, phong lan, địa lan, lồng chim cảnh của 87 đoàn đến từ 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có gần 800 tác phẩm tham gia dự thi ở 5 loại hình nghệ thuật: cây cảnh, tiêu cảnh, đá cảnh, non bộ gỗ lũa, phong lan. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 36 giải vàng, 77 giải bạc, 80 giải đồng và 29 giải khuyến khích cho các tác phẩm đạt giải, đồng thời khen thưởng đột xuất cho 33 tập thể, 76 hội viên, cấp giấy chứng nhận cho 198 hội viên có tác phẩm sinh vật cảnh dự thi và tham gia triển lãm.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, Thái Nguyên thành phố tháng 10 quả đúng là như vậy. Thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đang rực rỡ cờ hoa chào đón tuổi 55 với chuỗi các hoạt động sôi nổi, trong đó phải kể đến hội trại thanh niên với sự tham gia của một số trường cao đẳng trên địa bàn thành phố. Còn đối với các bạn sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp khác, hoạt động của các bạn trong tháng 10 này là gì? Hãy đón nghe tiểu mục Nhịp sống sinh viên ngay sau đây.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Theo kết quả xếp hạng đợt tháng 7 năm 2017 của Webomatic, bảng xếp hạng học thuật các trường đại học lớn nhất và uy tín nhất thế giới được thực hiện bởi một đơn vị nghiên cứu cấp quốc gia của Tây Ban Nha từ năm 2004. Tại Việt Nam có 124 trên tổng số hơn 500 trường đại học cao đẳng, các viện nghiên cứu có mặt trong bảng xếp hạng này. Trong đó, Đại học Thái Nguyên xếp thứ 8 và luôn giữ ổn định trong top 10 của Việt Nam trong 3 năm vừa qua. Việc xếp hạng dựa trên 4 chỉ số đánh giá các thông số trang web của các cơ sở giáo dục, gồm mức độ xuất hiện, số lượng các website con tương ứng với website chủ của một trường, mức độ ảnh hưởng, số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường đang xem xét, mức độ mở, số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar và sự xuất sắc công trình khoa học công bố trên tạp chí thuộc danh mục Scopus.
Hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 31 tháng 10 năm 1966, 31 tháng 10 năm 2017, mới đây Ban chấp hành Liên chi đoàn, Liên chi hội khoa thể dục thể thao năm học 2017-2018 đã tổ chức giải bơi sinh viên. Giải đã thu hút hàng trăm sinh viên của khoa thể dục thể thao tham dự, tranh tài ở các nội dung bơi ếch nam, nữ, bơi trần sấp và bơi tiếp sức. Giải bơi là một sân chơi lành mạnh tạo sự gắn kết giữa các sinh viên trong khoa. Không những thế, đây còn là hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa, tạo cơ hội cho sinh viên được rèn luyện chuyên môn và học nghề.
Ngày 12 tháng 10, Ban An toàn Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông và Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các sinh viên nhà trường. Tại buổi giao lưu, các sinh viên đã được xem những clip về tình huống vi phạm luật giao thông, tiểu phẩm 2 về an toàn giao thông và trả lời các câu hỏi về luật giao thông đường bộ. Sau mỗi câu trả lời, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã giải thích rõ ý nghĩa nội dung của một số điều về luật giao thông đường bộ nhằm giúp sinh viên nhà trường hiểu, nắm chắc pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từ đó có những thay đổi nhận thức khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong tình hình mới.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay với sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã tạo những điều kiện và cơ hội cho mọi người giao lưu, liên kết, chia sẻ sở thích, sự quan tâm, ý tưởng, những việc làm bằng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là sự phát triển ngày càng đa dạng của Internet, trong đó có các trang mạng xã hội. Vậy mạng xã hội đã và đang tác động như thế nào tới đời sống sinh viên? Mời các bạn cùng đón nghe phản ánh của cộng tác viên Hiếu Trang.
Với tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, ngày nay mạng xã hội đã cho phép người dùng tiếp nhận, chia sẻ và chọn lọc thông tin một cách có hiệu quả. Thông tin được truyền tải vượt qua trở ngại về không gian và thời gian, thậm chí là khoảng cách giữa các thế hệ. Từ những thuận lợi mà nó mang lại, mạng xã hội đã có tác động làm thay đổi nhiều thói quen cũ và hình thành những biểu hiện mới của tư duy, lối sống văn hóa ở một bộ phận khá lớn những người sử dụng. Cùng với sự kết nối và chia sẻ, mạng xã hội đã làm cho con người ngày càng tự tin hơn và dám thể hiện cá tính của mình. Đối với sinh viên, những tiện ích mà mạng xã hội mang lại như sử dụng trong học tập, giao tiếp và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Sinh viên thông qua mạng xã hội liên kết hợp tác với nhau thành các nhóm người có cùng sở thích, cùng sự quan tâm, cùng ý nguyện có thể gặp gỡ, trao đổi trên mạng và tiến tới thực hiện những hành động có ý nghĩa tích cực như tổ chức các hoạt động từ thiện nhân những ngày lễ Tết, giúp đỡ người khó khăn, tổ chức những sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nhiều nhóm chia sẻ sở thích du lịch kết hợp việc làm từ thiện ở vùng cao biên giới hẻo lánh. Không chỉ vậy, rất nhiều sinh viên từ các trường đại học khác nhau trên mọi miền Tổ quốc đã lập ra những trang giúp đỡ nhau học tập tiếng Anh hoặc các môn học chuyên ngành. Đây là một trong những kênh giúp các bạn nâng cao hiệu quả học tập, chia sẻ kiến thức và tài liệu.
Mình thường lên mạng vào những lúc rảnh rỗi. Mạng xã hội ngoài việc giải trí thì còn giúp mình có thể cập nhật được những thông tin ở xung quanh mình một cách nhanh nhất.
Mình lên Facebook khá nhiều, phải lên khoảng tầm 6 tiếng một ngày. Mình thấy thì nó là một cái nơi để kết bạn, rồi là để giao lưu, cái nơi để chia sẻ thông tin cá nhân của mình, những câu chuyện của mình.
Một ngày thì mình lên Facebook khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Mình thấy mạng xã hội Facebook rất là có ích và mang tính giải trí cao, cũng như là kết nối giao lưu với rất nhiều bạn bè.
Bên cạnh những mặt tích cực thì việc sử dụng mạng xã hội cũng gây ra những tác động không tốt đối với sinh viên. Mạng xã hội đã khiến nhiều sinh viên sao nhãng việc học tập cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa. Quỹ thời gian tự học của các bạn giảm đi do dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động trên các trang mạng. Cùng với đó, mạng xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ khi những thông tin, nội dung, hình ảnh riêng tư được đưa lên mạng để chia sẻ với người thân, bạn bè, nhưng vô tình bị kẻ xấu lợi dụng và sử dụng vào mục đích xấu, hoặc là người sử dụng mạng xã hội chưa có ý thức, vô trách nhiệm trong việc đưa thông tin xấu lên mạng, gây ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ của sinh viên. Tất cả những vấn đề này có tác động tiêu cực đến đời sống và việc học của sinh viên. Điều đó đã khiến không ít người đánh mất mình hay tự biến mình thành con người khác trên mạng xã hội.
Đôi khi chỉ là những câu nói đùa trên mạng xã hội thôi, nhưng mà cũng có thể dẫn đến rất là nhiều những cái cuộc mâu thuẫn, xung đột, đánh nhau, gây thương tích rất là nặng nề. Và bên cạnh đó thì nghiện mạng xã hội mình nghĩ là cũng có thể dẫn đến những bệnh trầm cảm rất là nặng.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ quá lợi dụng vào Facebook mà lên có những thái độ hoặc là có những cái chia sẻ trên Facebook nó không được hay lắm.
Mình thấy ở trên mạng xã hội thì có những hội nhóm được thành lập ra với mục đích không lành mạnh. Và họ thường nhắm đến những sinh viên để lôi kéo họ vào tham gia những cái hoạt động xấu đó.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet với những tiện ích của mạng xã hội và tốc độ người tham gia vào mạng xã hội của cư dân mạng, có thể thấy rằng xu hướng phát triển của mạng xã hội sẽ ngày càng phát triển và thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia. Mạng xã hội được sáng tạo và phát triển nhằm phục vụ lợi ích của xã hội. Tuy nhiên, sử dụng nó như thế nào, điều đó phụ thuộc vào mỗi con người. Với mỗi bạn sinh viên, hãy sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả để bắt kịp với xu thế thời đại, tránh bị cuốn vào những chiêu trò của những kẻ xấu.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10 tại thôn Khâu Táo, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã diễn ra lễ khởi công điểm trường tiểu học thôn Khâu Táo. Điểm trường được xây dựng với sự tài trợ giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh tại Israel và huyện đoàn Xín Mần.
Trường tiểu học thôn Khâu Táo, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang là nơi học tập của hơn 60 em học sinh mẫu giáo và tiểu học với tổng số giáo viên chỉ có 7 thầy cô. Trường được xây dựng từ năm 1944, nay đã xuống cấp, thế nhưng thầy và trò nơi đây vẫn không ngừng phấn đấu học tập và giảng dạy. Tất cả vì con chữ, vì tương lai tươi sáng của các em nhỏ. Do đó, những tháng cuối năm 2016, được sự đồng ý và tạo điều kiện giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh tại Israel và huyện đoàn Xín Mần cùng vận động chung tay xây dựng một mái trường tại xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang chính thức được phát động. Sau 7 tháng phát động, nhóm vận động nhận được rất nhiều sự đồng hành chung tay của nhiều nguồn lực xã hội như cán bộ giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên, đoàn viên sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh tại Israel, các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế với tổng số tiền thu được 330 triệu đồng. Với số tiền này, điểm trường thôn Khâu Táo sẽ được xây mới với 3 phòng học, một bếp ăn và một nhà vệ sinh trên tổng diện tích 150m². Cũng tại lễ khởi công, đơn vị tài trợ đã tặng nhiều phần quà, đồ dùng học tập, vở viết cho các em học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ khởi công từ Hà Giang trở về, thì câu lạc bộ truyền thông của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi nhanh với thầy Bùi Đình Lãm, Bí thư Đoàn trường Đại học Nông Lâm, trưởng nhóm vận động. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Xin chào thầy, xuất phát từ đâu mà đoàn trường lại thực hiện chương trình xây nhà tình nghĩa tại Hà Giang như vậy?
Là cán bộ đoàn thanh niên thì chúng tôi đã được đi nhiều nơi để tình nguyện ở các cái địa bàn, địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Nên chúng tôi cũng thấy được nhiều địa phương còn rất là khó khăn, người dân thì còn nghèo và các em học sinh còn phải học tập trong những cái điều kiện phòng học, trang thiết bị, đồ dùng học tập còn tương đối là thiếu thốn và bị hư hỏng nặng. Cho nên là tháng 11 năm 2016 thì đoàn trường Đại học Nông Lâm cũng đã kết hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan phát động một cái dự án nhỏ, sự chung tay của cộng đồng để tặng quà cho các em học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học cơ sở xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Và kết quả chỉ sau một tuần thì nhóm đã nhận được cái sự quan tâm và chung tay của cộng đồng với cái kinh phí là 10 triệu đồng và tặng học bổng cho 10 em và mỗi em trị giá là 1 triệu. Ngay sau cái đợt phát động này thì Đoàn Thanh niên Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm và Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cũng đã nảy ra một cái ý định, một cái dự án là chung tay xây dựng một mái trường. Và tháng 12 năm 2016 thì Đoàn trường Đại học Nông Lâm đã đi khảo sát tại Hà Giang và tại tỉnh Cao Bằng, tại các cái điểm trường còn gặp nhiều khó khăn, và nhóm đã đi đến thống nhất và quyết định là lựa chọn một cái điểm trường tại thôn Khâu Táo, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Vậy thì công tác vận động để xây dựng được nguồn quỹ 250 triệu thì đoàn trường đã thực hiện như thế nào?
Sau 7 tháng phát động thì được sự ủng hộ và tạo điều kiện tuyệt đối của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, thì nhóm vận động đã nhận được cái sự đồng hành chung tay của các cái nguồn lực xã hội như là cán bộ giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, đoàn viên sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan, Hội thực tập sinh tại Israel và các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế với tổng kinh phí thu được là 330 triệu đồng. Điều đó chứng tỏ rằng cái cuộc phát động đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành chung tay của nhiều nguồn lực trong xã hội. Điều đó thể hiện cái sự quan tâm, sự chia sẻ, yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đến với thế hệ trẻ, một thế hệ tương lai của đất nước. Thế thì chúng tôi đã sử dụng nhiều các cái biện pháp phát động để thông tin được lan tỏa một cách mạnh mẽ nhất, từ cái việc gửi thư ngỏ đến các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lan tỏa các cái thông tin trên website của Đoàn Thanh niên Hội sinh viên nhà trường, trên Facebook group, trên fanpage của Đoàn Thanh niên Hội sinh viên, trên các cái Facebook cá nhân của cán bộ đoàn hội trong toàn trường, rồi thông qua đội phát thanh thanh niên của Đoàn Thanh niên của nhà trường
và trên các cái trang mạng uy tín như là trang mạng Dân Trí. Ngoài ra thì chúng tôi có làm các cái video phỏng vấn các cái bên liên quan đến cái địa điểm trường Khâu Táo như là giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, và đưa tin các cái tình trạng ngôi trường hư hỏng nặng để lan tỏa trên các cái trang mạng và gây cảm hứng cho các cái nhà hảo tâm. Chúng tôi cũng phát động cái cuộc thi vẽ tranh về ngôi trường thân yêu và gửi những cái bức tranh có chất lượng tốt và các cái nông sản truyền thống của địa phương qua Vietnam Airlines, được cái sự ủng hộ giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, và gửi sang Hà Lan để bán đấu giá ủng hộ cho chương trình, và cũng được sự tham gia rất là nhiệt tình từ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan. Ngoài ra, anh em hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cũng thường tổ chức những cái sự kiện xã hội cho cộng đồng người Việt tại Hà Lan, cho nên là mỗi một chương trình thì anh em cũng kêu gọi được các cái nhà hảo tâm để tham gia chia sẻ cũng như chung tay cùng với chương trình. Rồi anh em bên hội thực tập sinh tại Israel cũng có những cái hình thức vận động rất là tốt và rất là tốt cho dự án, và có nhiều những hình thức vận động rất là hiệu quả.
Thầy có thể chia sẻ những hoạt động an sinh xã hội của đoàn trường những năm qua?
Hàng năm thì đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường đều có những cái hoạt động về an sinh xã hội, như là các cái chương trình tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, để thực hiện các cái công tác tình nguyện, tập huấn chuyển giao mô hình liên quan đến chuyên ngành nông lâm nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, môi trường, quản lý tài nguyên, chăn nuôi thú y. Về khó khăn thì theo tôi nghĩ rằng trong các cái công tác đoàn nói chung và công tác an sinh xã hội của đoàn trường, việc học tập theo cái hình thức tín chỉ nên cái thời gian để các đoàn viên, sinh viên trong trường tham gia các hoạt động đoàn hội nói chung bị hạn chế. Tiếp theo đó là cái ý thức của một cái bộ phận nhỏ sinh viên tham gia các cái hoạt động tập thể. Các cán bộ đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường phần lớn là các cái đồng chí kiêm nhiệm và thường xuyên có cái sự thay đổi, luân chuyển về công tác và đi học nâng cao cái trình độ, nên có một phần ảnh hưởng đến các hoạt động trong các cái chương trình chung của công tác đoàn thanh niên hội sinh viên nhà trường.
Vâng, xin được cảm ơn thầy về cuộc trao đổi vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của đồng chí Bùi Đình Lãm, Bí thư đoàn trường Đại học Nông Lâm, trưởng nhóm vận động về xây dựng điểm trường thôn Khâu Táo, cũng đã khép lại chuyên mục Alo sinh viên số tháng 10. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố phối hợp với Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. với mong muốn giúp các bạn nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bạn nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aretino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS, khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng, từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.